thành phố Port Coquitlam, Canada. Một ngày tháng 2 năm 2002. Trong một chiến dịch truy quét súng đạn bất hợp pháp, cảnh sát địa phương ập vào một trang trại nuôi lợn và lò mổ rộng lớn, sặc sụa mùi hôi thối. Chủ trang trại là Robert, một gã đàn ông lầm lì ít nói. Nhưng cảnh sát không chỉ tìm thấy súng ống được cất giấu ở đây. Khi cánh cửa của những chiếc xe container cũ nát bật mở, cảnh sát tìm thấy rất nhiều quần áo phụ nữ dính máu, những bộ đồ trang sức không rõ nguồn gốc, và đặc biệt là một chiếc ống hít hen xuyễn mang dấu vết DNA của một người phụ nữ đã mất tích từ nhiều năm trước. Bí mật kinh hoàng nào đang chôn vùi dưới lớp bùn đen của trang trại này? Quý vị đang nghe Hộp Đen, nơi lật tẩy những vụ án kinh điển, xuất bản vào lúc 11 giờ trưa thứ ba hàng tuần trên VN Express. Cuộc đột kích ban đầu chỉ nhắm vào súng đạn, nhưng những gì hiện ra sau đó đã biến trang trại lợn của Roberts thành một hộp Pandora kinh hoàng nhất lịch sử Canada. Dựa trên tài liệu điều tra, các chuyên gia pháp y đã phải đối mặt với một khối lượng công việc khổng lồ chưa từng có. Sàng lọc hơn 150.000 mét vuông đất bùn và rác thải. Cảnh sát phát hiện một bộ dụng cụ trói buộc được giấu kỹ trong túi du lịch trên xe móc. Tại đây, những dấu vết DNA đầu tiên lộ diện, dẫn lối cho các điều tra viên tìm thấy thi thể của 4 người phụ nữ trong bán kính chỉ 70 mét. Kết quả khám nghiệm tử thi khiến những người cứng rắn nhất cũng phải rùng mình. Các thi thể bị phân xác với mặt cắt ngang cực kỳ bằng phẳng. Điểm hy hữu và cũng là nỗi ám ảnh nhất đối với đội ngũ điều tra chính là việc họ không thể tìm thấy một thi thể nào nguyên vẹn. Cảnh sát đã phải điều động 2 băng chuyền dài 15 mét để lọc từng milimét đất trang trại suốt 18 tháng ròng rã. Kết quả, họ thu thập được 60.000 mẫu vật, phát hiện DNA của hàng chục người phụ nữ mất tích hiện diện khắp nơi, trong những chiếc thùng nhựa dơ bẩn, dưới lớp bùn lầy và thậm chí là trong lò mổ gia cầm. Dù bằng chứng DNA đã rõ ràng, Robert, chủ trang trại, vẫn giữ thái độ bình tĩnh lạ kỳ. Hắn thừa nhận tội tàng trữ súng vì đó là bằng chứng rõ ràng nhất các cảnh sát tìm thấy ở trang trại của anh ta, nhưng tuyệt nhiên phủ nhận mọi liên quan đến những người phụ nữ mất tích. Suốt 18 tháng điều tra, các điều tra viên không thể moi được bất kỳ thông tin gì từ phía Robert. Họ hiểu rằng nếu không có một lời tự thú trực tiếp, việc buộc tội giết người sẽ là một cuộc chiến pháp lý vô cùng gian nan. Đó là lúc một kế hoạch mạo hiểm được vạch ra. Cảnh sát đã cài một mật vụ vào chung buồng giam với Robert, đóng giả là một tên tội phạm cộng cán đang chờ xét xử về những tội danh nghiêm trọng. Để tạo lòng tin tuyệt đối, viên mật vụ này tỏ ra bất cần, chia sẻ những chiến tích giả tưởng của mình và dùng chính ngôn ngữ của giới tội phạm để kết nối với Robert. Trong không gian chật hẹp, ngột ngạt của nhà tù, sự phòng vệ của Robert dần tan chảy. Gã bắt đầu coi người bạn tù này là chiến hữu duy nhất, kẻ duy nhất cùng đẳng cấp và có thể thấu hiểu thế giới quan lệch lạc của mình. Và rồi con quái vật thực sự đã lộ diện qua những lời kể đầy hào hứng. Robert không hề run sợ, trái lại gã tỏ ra phấn khích khi mô tả về quy trình tẩy xóa dấu vết. Gã thản nhiên dùng tay ra hiệu về cách mình đã khống chế nạn nhân, cách gã vận hành lò mổ. Đỉnh điểm của sự kinh hoàng là khi gã thì thầm về con số 49 người phụ nữ. Robert không nói về họ như những mạng người, gã nói về họ như những mục tiêu trong một bảng thành tích dở dang. Gã liên tục tặc lưỡi, bày tỏ sự tiếc nuối tột độ vì quá bất cần để bị bắt khi chỉ còn thiếu đúng một người nữa là tròn con số 50. Robert không hề biết rằng mọi lời thú tội rợn người ấy, từng cử chỉ đắc thắng ấy đều đã bị thu chọn vào camera giấu kín của cảnh sát. Bản tự thú này chính là chiếc chìa khóa cuối cùng mở toang cánh cửa địa ngục mang tên trang trại Picton. Chi tiết này đã giúp cảnh sát sâu chuỗi lại hàng loạt báo cáo mất tích của những người phụ nữ nghèo khổ ở khu đông Vancouver suốt từ gần 20 năm trước. Những vụ việc vốn đã bị cơ quan chức năng ngó lơ về địa vị thấp kém của nạn nhân. Để hiểu tại sao Robert có thể thu hút hàng chục người phụ nữ về công xưởng tử thần của mình, các điều tra viên đã phải thâm nhập vào một thế giới ngầm đầy rẫy những nghịch lý. Robert không cần dùng vũ lực để bắt cóc. Gã dùng tiền và ma túy là mồi nhử. hắn thường xuyên lái xe tải đến khu đông Vancouver, nơi tập trung những người phụ nữ hành nghề mại dâm đang trong cơn túng quẫn tột độ. Tại đây, Robert đóng vai một vị cứu tinh lập dị, dùng sự hào phóng giả tạo để dụ dỗ họ về trang trại cách đó 30 km. Robert thậm chí còn cùng em trai thành lập một tổ chức phi lợi nhuận mang tên Cung Điện Heo. Dưới danh nghĩa từ thiện, gã tổ chức những bữa tiệc thác loạn ngay tại trang trại với thịt lợn nướng và rượu miễn phí, thu hút hàng ngàn người tham gia, từ dân lao động đến cả những băng đảng xã hội đen khét tiếng. Đây chính là vỏ bọc hoàn hảo để gã quan sát, chọn lọc nạn nhân ngay giữa đám đông ồn ào mà không một ai mảy may nghi ngờ. Với Robert, trang trại không chỉ là nơi chăn nuôi, đó là một lưới nhện khổng lồ mà gã là kẻ cầm trịch. Khi nạn nhân đã bước vào chiếc xe móc chật hẹp, lãnh địa riêng của Robert, bản chất ác thú của hắn mới thực sự bùng phát. Hắn lợi dụng những hành vi bạo dâm để khống chế và còng tay họ lại. Trong đống đổ nát tại hiện trường, cảnh sát đã thu giữ một vật chứng là nỗi ám ảnh tột cùng của đội ngũ điều tra. Một khẩu súng lục ổ quay cỡ nòng 22, trên nòng súng gắn chặt một dương vật giả. Robert thản nhiên khai rằng gã dùng nó làm ống giảm thanh khi bắn lợn. Nhưng các điều tra viên tin rằng đó chính là thứ vũ khí gã dùng để kết liễu những người phụ nữ tội nghiệp một cách âm thầm và biến thái nhất. Nhưng tội ác kinh hoàng nhất nằm ở khâu phi tang. Hắn đã dùng những cách man rợ nhất để thủ tiêu các cô gái mà không để lại bất cứ một dấu vết nào. Chỉ khi lật lại hồ sơ nhân thân, cảnh sát mới hiểu tại sao nhân tính của Robert lại bị méo mó đến thế. Sinh ra trong một gia đình nuôi lợn bốn đời, Robert lớn lên trong sự ghẻ lạnh. Gã và em trai thường xuyên mặc quần áo bẩn thỉu, bốc mùi phân lợn đến trường, bị bạn bè kỳ thị gọi là những chú lợn hôi. Sự cô độc ấy đã đẩy gã vào một thế giới riêng, nơi gã chỉ tìm thấy sự kết nối duy nhất với động vật. Robert có một người bạn thân là chú bê nhỏ. Sau giờ học, đó là thú vui duy nhất của cậu. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất diễn ra năm Robert 12 tuổi. Cậu bé bàng hoàng chứng kiến mẹ mình giết thịt con bê ngay trong sân nhà. Sự kiện ấy đã đóng sập cánh cửa trắc ẩn của gã. Dù sau này sở hữu tài sản kếch xù lên tới 132 tỷ đồng từ việc bán đất trang trại, Robert vẫn chọn sống lầm lũi trong chiếc xe móc cũ nát giữa mùi hôi thối. Gã biến hận thù tuổi thơ thành một dây chuyền giết chóc mang tính công nghiệp, nơi gã tự cho mình cái quyền quyết định sự sống và cái chết của những phận đời mà gã xem là rác rưởi của xã hội. Cuộc điều tra và xét xử Robert đã trở thành một hố đen ngân sách với chi phí lên tới hơn 102 triệu đô la Canada. Tại tòa, Robert xuất hiện với vẻ ngoài ngờ nghệch, lầm lì, nhưng đằng sau đó là sự thách thức của một kẻ hiểu rõ kẽ hở của luật pháp. Hắn thuê những luật sư giỏi nhất, lợi dụng việc thi thể các nạn nhân đã bị hủy hoại hoàn toàn để bác bỏ các cáo buộc giết người cấp độ 1. Dù Robert tự thú với người bạn tù giả danh rằng mình đã giết 49 người, nhưng do sự phức tạp của bằng chứng pháp y, gã chỉ bị kết tội cho 6 vụ giết người cấp độ 2. Phán quyết này đã gây ra một làn sóng phẫn nộ dữ dội tại Canada. Người ta chua xót đặt ra câu hỏi, phải chăng giá trị mạng sống của những người phụ nữ nghèo khổ, nghiện ngập lại rẻ mạt đến mức hệ thống pháp luật sẵn sàng tạm dừng truy tố 20 tội danh còn lại để tiết kiệm chi phí? Vụ án khép lại với bản án chung thân dành cho Robert, nhưng nó để lại một vết sẹo nhức nhối cho lịch sử tư pháp Canada.